kiến.
Trong đạo Phật thì Đức Phật chưa từng cho rằng là con người này sinh ra do một cái đấng tạo hóa này nào cả, giống như những tôn giáo khác như là đạo Bà La Môn, những đạo khác hiện tại bây giờ, mà Đức Phật nói rất là rõ trong nhiều kinh là Đức Phật, con người chúng ta được hình thành từ ba yếu tố chính, đó là từ tinh cha, huyết mẹ và kiếp sanh thức. Tinh kiếp sanh thức tức là cái phần mà trung ấm thân, là chúng ta quý bác nên đã được nghe thầy Nguyễn Tạng trình bày mấy hôm nay. Và kiếp sanh thức này á thì do cái nghiệp mà để hình thành. Thì như quý vị biết rằng là khi mà chúng ta trúc lâm chung á, chỉ có hai trường hợp, một là thành Phật á, nếu mà thành Phật mà chúng tu giác ngộ thành Phật thì không còn ở dạng trung ấm thân, bị đọa xuống địa ngục, là chúng sanh thấy thọ ngay dưới địa ngục, đọa vào trong cái cảnh địa ngục á, thì không phải là còn ở dạng trong trung ấm thân cái sanh thức. Nhưng mà ở khi mà đi đến mà được đi tái sinh những cõi khác thì chúng ta ở trong cái dạng trung ấm thân. Và cũng rất là nhiều kinh cho biết rằng là cái thọ mạng là của trung ấm thân là trong vòng 49 ngày. Nên quý vị biết đó là lý do tại sao mà sau khi người mất là chúng ta là những người còn ở lại, là con, là cháu, là cha, là mẹ, là anh, là em, là cứu người mất, cứu hương linh trong vòng 49 ngày là như vậy. Và cái chiếc danh sách này là do nghiệp từ những đời trước, hoặc là những cái nhân mà chúng ta tạo tác qua ba con đường là thân hành, khẩu hành, ý hành, và nó làm tạo một cái năng lực để cho cái tâm trung ấm thân đó để chuẩn bị đi đầu thai ở một cái kiếp sau hay được làm người, hay được là sanh thiên, hay là làm thú, hoặc là làm nhà quỷ, vân vân. Thì trong kinh nói là trong luật kinh, trong bài Quy Sơn kinh sách thì ngài Quy Sơn nói là phù nghiệp hình thọ thân vì biến hình lị bẩm phù mẫu chi di thế, tức là do cái nghiệp, nhờ cái nghiệp mà chúng ta nhận được cái thân này, nhận được từ cái nghiệp đó là nhận được một chút hình hài của cha, một chút hình hài của mẹ để mình được có cái thân này. Sau khi sinh ra thì được nhờ cái duyên, những yếu tố bên ngoài mình được lớn lên và tồn tại. Và cũng do cái nghiệp mà mình quyết định là mình là thân nam hay là thân nữ. Nếu mà kịp trước thì mình gieo nhiều cái thiện nghiệp, trực tiếp này mình được nhiều thiện nghiệp nhiều hơn, kiếp này được làm thân nam, được làm ngũ tam bảo, vân vân. Nếu mà kiếp trước mình gieo cái thiện nghiệp ít hơn thì mình phải làm thân nữ, có những cái phước báo ít hơn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt là cũng tùy theo nguyện nữa. Và có những trường hợp là có các vị Bồ Tát mà phát nguyện trở lại rồi lại làm thân nữ làm thân nữ, thì có trường hợp lên thành thân nữ là riêng. Nhưng mà cũng có những cái phần mà đặc biệt khác, ví dụ như là sau khi mà được làm người rồi mà cũng vì nghiệp mà cũng có bị chuyển đổi thân nam thành thân nữ, đó là những trường hợp cá biệt. Như là một trường hợp sau đây thì tôi kể cho quý vị nghe thấy rõ rằng là cái việc mà thọ nhận nghiệp mà đã sinh ra là con người, khi với cái chữ nhận là tinh cha, huyết mẹ và cái sinh thức đó, nó không phải nhất định. Nên câu chuyện là có một cái ông quan giữ kho ở cái thành đó, nhưng tôi không nhớ rõ là cái tên gì trong cái kinh nào, quên. Mà cái chuyện này thì khó ở trong kinh. Nên ông quan giữ thành một hôm đi với ông bạn của mình đi ra đường thì gặp ngài Ca Chiên Viên đang đi cấp thực. Quý vị biết rằng là ngài Ca Chiên Viên thì ngài nào có một cái tướng hảo rất là đẹp. Nên ông này mới nói với ông bạn á, tôi là người nữ thì tôi cưới ông thầy tu này làm chồng. Mà thưa quý vị biết thì là theo phong tục của người Ấn Độ thì ngày xưa tới ngày nay người nữ thì thì lấy người nam, nếu mà người nam thì cưới người nữ. Khi ông khởi lên cái niệm và ông phát lên cái lời nói như vậy, gấu vượt vật chứng quả là hắn ngàn cái duyên duyên rồi, thì cái do cái từ cái tâm tà tâm nó là khởi lên như vậy, thì bỗng nhiên ông bị đổi thành cái thân thân nữ. Từ thân nam mà tự nhiên đổi về thân nữ. Nữ thì ông cảm thấy xấu hổ quá, nó quá đó. Thì mình tự nhiên từ một người nam thành một người nữ. Thế là ông lẩn trốn qua một cái địa phương khác. Địa phương khác thì bây giờ ông đã thành bà rồi, thành chị rồi. Đến địa phương khác thì ông đã lập gia đình, ông có con. Trước đó ông đã cũng đã lập gia đình rồi, cũng có hai đứa con rồi. Rồi sau này ông là người nữ thì ông lập gia đình một lần nữa. Và ông có cũng có hai đứa con. Đã vì vậy ha, có hai đứa con. Thì một hôm thì ông gặp lại cái người bạn xưa, tức là bà gặp lại cái ông bạn xưa. Thì bà mới hỏi ông bạn đó về tình hình gia đình của mình ở thành đó. Thì người bạn trả lời là chị biết gia đình đó gia đình đó là bạn của tôi đó. Cái ông đó là bạn của tôi mà không biết là ông bỏ ông đi đâu suốt mấy năm nay, bỏ vợ con chiêu chấp ở đây, nơi đó. Thì cái người đàn bà nói rằng là thưa thiệt với anh là tôi chính là bạn của anh tôi chính là bạn của anh, là cái ông đó. Thì cái người kia mới ngạc nhiên, ủa tại sao ra cái cơ sự như vậy, tại sao mà bây giờ là từ một người nam thành người nữ như chị vậy. Thì cô ấy mới thưa rằng là mới kể lại cho người bạn mình nghe là lúc mà tôi với anh á thấy ngài kẻ thiên viên như vậy, tôi mới khởi lên cái niệm xấu và tôi nói với anh như vậy, thì tự nhiên cái thân của tôi từ nam căn nó bị chuyển thành nữ căn, tôi thành người nữ. Ngài ông kêu nó là đời việc đó thì đơn giản quá, tôi là đệ tử của thầy Ca Thiên Viên, thầy Ca Thiên Viên là thầy của tôi, thầy tôi thì rất là từ bi bao dung. Nếu anh đến gặp, nếu chị đến gặp chị cởi thì phát lồ sám hối, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc là chị được tiêu nghiệm. Và bà ta đi theo ông bạn của mình đến gặp ngài Ca Thiên Viên thật sự. Và bà cũng phát lên cái lời phát lồ rằng là con đã khởi lên cái điểm xấu như vậy, và con có nói lời đó với bạn của con, xin ngài chứng minh cho. Thì ngài Thầy Ca Thiên Viên cười, ngài nói là khi con nói thầy không có nghe, khi con nói thì thầy không có nghe, cho nên là những gì con nói là nó không có tạo nghiệp. Nghĩa là vì đó là tự nhiên là từ người nữ trở thành người nam. Thế lại thì quý vị hiểu không, câu nói của ngài Ca Thiên Viên không? Tức là giống như ngày qua mình nói đó, mình làm một việc gì phải có đối tượng. Ví dụ như tôi mắng ai, tôi chửi ai thì có cái người đối tượng là cái người nghe á, thì cái việc cái lời nói là mắng lời chửi của chúng tôi nó mới thực và thành nghiệp. Còn khi chúng tôi nói mà không có người nghe, không có người nhận á, thì nó trở thành là vô kiến nghiệp, tức là không có thiện ác nữa. Nên tôi đứng không tôi mắng ai đó, thì còn nếu tôi mắng một người A, một người B, mà người A, người B nó nghe, thì nó mới tạo thành dòng nghiệp. Ông trở lại thành, bà trở lại thành người nam thì bà mới nói với ngài Ca Thiên Viên mình là thôi như là nói là thưa ngài, con cuộc đời của con là một lần làm người đàn hai lần làm người đàn ông, một lần người làm người đàn bà ở ngay trong cái kiếp này, thì con thấy rằng là cuộc đời nó cũng đầy khổ đau, dù làm đàn ông hay dù làm đàn bà gì, con cũng chỉ tìm thấy sự an lạc thật sự của một bậc giải thoát. Xin ngài cho con được phép xuất gia. Thì ngài Ca Thiên Viên chấp nhận cho ông xuất gia. Hàng ngày thì ông ở trong chùa ông tu tập, Phật tử đến cứ thăm hỏi ông thưa tôn giả, có phải là tôn giả là một người mà đã làm đàn ông rồi làm đàn bà không? Thì ông nói chắc là có, tôi đã đúng là như vậy, tôi đúng là cái người đã làm đàn ông rồi làm đàn bà. Rồi có một người cắt cớ hỏi là có phải là tôn giả là khi làm đàn ông cũng có con mà khi làm đàn bà cũng có con không? Thì tôn giả nói là dạ đúng vậy, tôi khi làm đàn ông thì tôi có được hai đứa con, kêu tôi là bố, kêu tôi là cha. Và khi tôi làm người là nữ thì tôi cũng có hai con, kêu tôi là mẹ. Người cắt cớ hỏi thêm nói là Thưa tôn giả, như vậy trong bốn đứa con đó, thương tôn giả thương đứa con nào hơn? Ngài cũng nói thật, và Ngài nói là trong bốn đứa con của tôi thì tôi thương hai đứa con mà khi tôi làm mẹ hơn là hai đứa con khi tôi làm cha. Này cũng hay quý vị ha. Vì sao? Vì sao thưa quý vị? Thực sự là mình làm cha mình thương con mình ít thôi, còn nếu làm mẹ thương con mình thương nhiều hơn cha, là bởi vì đứa con đó là từ cái nắp ruột của mình lấy ra, phải quý vị ha. Rồi đứa mình để có một đứa con thì biết bao nhiêu là sự đau đớn để mình sinh được đứa con đó. Nên Ngài nói thật, Ngài nói là và điều thứ ba là thì cái lòng mẹ đối với con thì bao giờ cũng là nhiều thương nhiều hơn là tình cha đối với con. Thì Ngài nói như vậy. Mà hàng ngày người Phật tử cứ là hết người này đến hỏi Ngài, người kia hỏi Ngài, thì Ngài phải trả lời. Khi mà có một người hỏi Ngài về vấn đề cuộc đời của Ngài, gọi là đời tư của Ngài, thì Ngài phải trả lời. Lại cuối cùng Ngài thấy rằng là mình ở chùa này mệt quá. Ngài phải trả lời Phật tử cứ một câu hỏi đó thôi, hỏi hoài. Thế là Ngài mới xin Ngài Ca Tăng Diên, nói là thôi bạch sư phụ, cha con lên núi tu. Cha con lên núi tu, chứ bởi vì con ở đây thì con không có cái thời gian đó con tu tập. Thì Ngài cũng phải tiếp xúc với Phật tử để con trả lời. Ngài Ca Tăng Diên đồng ý cho ông ta lên trên núi tu. Và một thời gian sau ông chứng qua A-la-hán. Ông đang chứng qua A-la-hán. Khi mà được chứng qua A-la-hán rồi thì ông cũng trở về lại chùa đó ông ở. Và hàng ngày ông rất là vui vẻ khi mà tiếp xúc Phật tử. Ai hỏi ông về vấn đề đó thì ông cũng rất là vui. Và ông ngồi cũng trả lời. Bởi vì sao? Vì ông bây giờ là, Ngài bây giờ là tôn giả đã chứng qua A-la-hán rồi. Ngài đã là người là thảnh thoát, người thảnh thơi rồi. Trong tâm Ngài không còn có một chút phiền não lậu hoặc nào nữa. Ngài rất là vui vẻ. Ai hỏi thế nào Ngài cũng trả lời đúng hết. Nhưng mà có điều là khi người ta hỏi đến câu rằng là thưa tôn giả, trong bốn người con của tôn giả đó thì tôn giả thương người con nào nhất, thì Ngài trả lời rằng là tôn thương ai đó. Tôn thương ai đó. Nên, thì mọi người đã nghe cớ vậy mà họ mới hỏi tên hỏi Phật. Nên bà Đức Thế Tôn ông thầy này kỳ quá, ngày xưa ông chưa tu á, khi ngày xưa ông mới vào tu á, thì chúng con hỏi ông á, là trong bốn người con của ông á, ông thương ai? Thì ông nói rằng là ông thương hai đứa con mà ông làm mẹ, lúc mà Ngài làm mẹ, hơn là hai đứa con mà lúc Ngài làm cha. Bây giờ Ngài đi lên núi, Ngài tu thời gian về đây, hỏi Ngài có thương ai, trong bốn đứa con á, thương ai? Ngài nói Ngài không thương ai hết, Ngài không thương đứa nào hết. Như vậy là Ngài không có tình thương sao? Đức Phật có giải thích nó là đúng. Ta xác chứng rằng là ông tôn giả đó đã chứng được quả A-la-hán. Một vị tôn giả mà đã chứng được quả A-la-hán rồi thì không còn phiền não nữa, không còn lậu hoặc nữa. Tại vì đó đứng trên sự thương ghét, buồn giận, thương tình của người phàm phu. Nên bây giờ là với Ngài không có người thân, không có cây sơ, không có con mà không có người thân. Tất cả mọi người giống nhau. Nên Ngài trả lời là như vậy. Là mỗi người khi mà nghe Đức Phật nói như vậy thì rất là vui. Và biết rằng là tôn giả đó đã chứng quả, chứng quả là hán. Đó là một cái câu chuyện là chúng tôi thấy rằng là nó hơi lạ đó quý vị. Nhưng ngày nay mình thấy rằng là cái chuyện mà sinh ra tự nhiên là người nam mà biến thành người nữ là điều đó nó hy hữu. Nhưng mà thật sự có quý vị, có những người không thích vậy đó. Mình đang là người nam, mình thích mình là người nữ. Thích mình làm người nữ, muốn làm người nữ, để tóc dài ra, rồi đi giống như người nữ vậy. Ngược lại tính như người nữ, tính rất giống người nam, tính rất người nam. Những cái điều sâu kín thì họ thì mình không có hiểu hơn, hiểu thêm, mình không có biết được, nhưng mình thấy rõ ràng thì cái điều này có. Và cái điều này nó cũng là cái ảnh hưởng của nghiệp nữa quý vị. Nhiều lúc thì mình nói rằng là cái nghiệp đó của tự thân người đó, của cái tự thân người đó phải lãnh chịu. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều khi cũng do cái người thân nữa, do người thân mà tác động nữa. Ví dụ như gia đình mà sinh ra toàn con gái hết. các chị là toàn gái hết, cuối cùng anh chàng út là con trai. Thì anh chàng út đó là lớn lên là có cái tính của người nữ là nhiều hơn tính nam. À, ngược lại thì trong gia đình mà sinh toàn con trai hết, mà đứa em gái út của nó là em gái, thì đứa em gái này nó cũng bị ảnh hưởng cái tính của người nam. Nên bởi vì hàng ngày chơi với anh với chị thì cái tính của anh của chị cũng ảnh hưởng đến cái con mình. Thì đó là với mình, đó là cái phần thuộc về cái duyên tác động. Nhưng mà cũng có trường hợp là cái duyên lạ lắm mà từ bên ngoài cũng ảnh hưởng cái vấn đề thay đổi đó. Thì tôi kể vị nghe, bên chùa chuyện là có thật ha. Bên chùa chúng tôi có một anh chàng ảnh là để tóc dài thế này, mà anh có vợ đức đàng hoàng ha, anh có vợ đức, có đứa con rồi, nhưng mà anh thích để tóc dài. Mà khi anh nói chuyện là lúc nào nó cũng là nhẹ nhàng, A Di Đà Phật, thưa thầy. Anh vào chùa là lúc nào nha, A Di Đà Phật, thầy có việc gì dạy con. Rất là nhỏ nhẹ, mà ngay cả anh nói chuyện với vợ anh thì cũng nhỏ nhẹ như vậy đó. Nhưng mà anh có vợ đàng hoàng mà vợ đức nữa. Có một vị đó là ở bên Mỹ này, qua chùa chúng tôi ở, thì cái vị đó khó chịu với anh chàng này lắm nha. Cái vị đó khó chịu với anh chàng này, lúc nào cũng lẩm bẩm đi, anh chàng trai đồ để tóc dài kỳ quá, tôi có cái kéo là tôi cắt rồi. Thì người đó rồi ở đó, ở chùa chúng tôi một thời gian, sau đó vị đó về lại Mỹ. Chứ mình thấy đứa con của mình, một trong hai người con trai của mình, để tóc dài giống như anh ấy, để tóc dài. Cái cô đó có nói, ủa con, sao con để tóc dài vậy? Nghe cái người con nói, mẹ, con thích để tóc dài thôi, thì xin mẹ cho con để thời gian. Để thời gian. Thì cô ta giật mình liền. À, cô ta giật mình. Cô biết rằng là cái những gì mà con của cô đó, nó đang mang ở trên hình tướng nó, đó là cái sự khó chịu của cô đối với cái người mà ở bên Đức. Nên cô giật mình, có biết nói sao. Bây giờ đâu dám, với con mình đâu dám nói là có cái kéo được kích. Thì con chẳng đó. Cho nên là cô âm thầm, thì cô cứ như vậy, cô biết rằng là thôi, đây là chắc là Bồ Tát Quan Thế Âm nhắc mình nè, đừng nên khó chịu với người khác, mà nên sống trong tinh thần, trong cái tâm hoan hỷ. Nên cô cứ nguyện lặng rồi đó, cô tụng kinh niệm Phật và niệm Quan Âm. Tháng thời gian sau, tự nhiên con trai của mình là cái tóc lại đàng hoàng, đẹp đẽ giống như người nam. Nên đó là cái ảnh hưởng của người thân. Nên là chúng tôi thấy là đó, cái chuyện mà chúng tôi kể thì nghe là chuyện có thật đó, thật. Nên thưa quý vị, nhiều khi mình cũng đừng nên khó chịu với người khác. Nhiều lúc mình khó chịu với ai đó thì về quay lại nhìn thấy con mình sao giống người đó quá, mà lúc đó thì mình không dám khó chịu nữa. Thì trong kinh sách thì ngài Quý Sơn nói là cái cuộc sống của mình là thọ nhận được các cái duyên ở bên ngoài, các duyên bên ngoài để mà lớn lên thành. Đó là quan niệm về con người ở trong đạo Phật vậy. Thì nói tóm lại, quý bác biết là Đức Phật chúng ta không có chủ trương rằng là có một đấng linh thiêng tạo hóa nào đó tạo ra con người, mà con người này, mà chúng ta này được có mặt là nhờ cái sự, thứ nhất là nhờ tinh cha, thứ hai là nhờ kiếp mẹ, thứ ba là nhờ cái kiếp sanh thức, tức là cái nghiệp dĩ của tự thân mình từ cái nhiều kiếp trước. Hãy nhiên nói nghiệp gì đó, nó cũng còn ảnh hưởng có nghiệp của gia đình, gọi là cặn nghiệp, nghiệp của cha, nghiệp của mẹ và nghiệp của gia đình nữa. Rồi bây giờ tới phần thứ hai là phần con người như thế nào. Thì trong rất nhiều kinh, Đức Phật cũng nói rõ là con người là một cái sự tập hợp của năm yếu tố. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mà phân tích con người này, tức là khi mà Đức Phật quán chiếu nhìn con người, phân tích con người, chúng ta thấy con người này mình là sự tổng hợp, sự kết hợp của năm yếu tố, đó là sắc, sắc tức là cái phần và thân thể, thọ tưởng, thọ tức là cảm nhận, cảm thọ. Khi mình gặp mình ngồi như thế này, cái phòng này mát thì mình cảm thọ được được mát. Khi mình ra ngoài thì cái trời dưới ánh nắng mặt trời nóng thì mình cảm xúc mình sẽ cảm thọ được là nóng và lạnh. Ngay cả mình uống nước vào thì mình cảm nhận được nước nó là ngọt hay là mặn hay là mát hay là nóng, đó là phần cảm thọ. Và cái thọ này là thuộc về phần tinh thần. Nếu xác, phần xác là thuộc về phần thân thể thì thọ thuộc về phần tinh thần. Hai từ tiếp theo là thứ ba là tưởng là sự tưởng tượng của mình, tưởng là tưởng tượng của mình, những cái tư duy, những tưởng tượng ở trong đầu óc của mình. Tiếp theo là hành tức là cái sự vận động. Vận động thì chúng ta nhìn lên chúng ta thấy cái quạt nó đang quay, đó là cái quạt nó đang vận hành. Chúng ta đang nhìn thấy cái đèn đang sáng này, thực sự cái sáng nó cái đèn nó đang vận hành. Và cái trái đất này mình đang ở trên trái đất mình đang sinh sống, mình tưởng rằng là cái sự trái đất này nó đứng yên, nhưng thực sự cái trái đất này nó cũng đang vận hành. Và cái không gian mà mình đang thấy này á, là những không khí này mình cứ tưởng rằng nó đứng yên, nhưng thực sự nó cũng đang vận hành. Và cái cơ thể mình cũng vậy, là trong này về thân thể thì nó đang vận hành, nhưng về tinh thần nó đang chuyển động không ngừng. Hay vậy, nó đang chuyển động không ngừng. Điều này thì các nhà khoa học nó có chứng minh rất là rõ, tức là từng hạt nhân, từng tế bào, từng hạt nhân, từng nguyên tố, từng nguyên tử, từng phân tử, từng nguyên tử, trong đó nó đã có một sự di chuyển không ngừng. Nó là phần hành, tức là thức, có nghĩa là sự phân biệt. Phân biệt. Và thưa quý bác, ở trong kinh quý bác thường đọc nó có chữ uẩn và chữ ấm. Có lúc thì quý bác thấy là cái thân này là sự kết hợp của ngũ uẩn, không quý bác đó. Rồi có khi quý bác đọc quý thấy rằng cái thân này là sự kết hợp của ngũ ấm. Chữ ấm và chữ uẩn nó khác nhau thế này. Chữ uẩn nó là một yếu tố, nó là một cái nhóm gọi là uẩn. Mình một nguyên tố là uẩn, nguyên phân tử là uẩn, một cái nhà là cái uẩn, cái thân này là một cái uẩn, là một cái nhóm, một cái yếu tố, một cái sự kết, một cái kết hợp. Còn ấm nghĩa là che, ấm là nghĩa là che. Bây giờ chúng tôi lấy cái mắt, lấy cái tay này, chúng tôi che cái mắt là ấm, tức là cái bàn tay tôi che cái thấy của tôi, che cái thấy, bịt con mắt tôi lại, không cho con mắt này để tiếp xúc với cái bên ngoài gọi là ấm. Tại sao gọi là ngũ uẩn mà tại sao là ngũ ấm? Khi nói là ngũ uẩn tức là nói cái sự kết hợp của năm yếu tố mà tạo thành cái thân này. Còn nói là ấm nó là bởi vì năm yếu tố này mà nó che mờ đi cái chân tánh của mình, nó che mờ đi cái tự tánh thanh tịnh của mình, nên gọi là ấm. Quý vị nhớ ha, tức là mình học tư tưởng đại thừa mình biết rằng là Đức Phật luôn nói rằng là trong chúng ta có một cái ngọn đèn, trong chúng ta có một ngọn đèn đó là chiếu sáng ra bên ngoài, gọi là tự tánh thanh tịnh, là cái bản giác thanh tịnh. Nhưng mà bị cái năm bị sắc, bị thọ, bị tướng, bị hành, bị thức nó che lại, cho nên gọi là ngũ ấm. Nên con người là gì? Con người là gì? Đức Phật nói rõ là con người là sự kết hợp của năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm yếu tố này được chia làm đôi, gồm có thân thể và tinh thần. Thân thể đó là sự kết hợp của bốn yếu tố đất, nước, gió và lửa. Trong thân chúng ta, cái phần mà da thịt là thuộc về đất, cái phần mà nước miếng, nước mũi, nước chảy, vân vân, máu vân vân thuộc về nước, là cái phần hơi nóng. Hơi nóng mà như thầy Nguyên Tạng nói, hơi nóng mình khi mình chết thì ra trên đầu, ra tim, ra dưới chân, đó là thuộc về lửa. Và khi mình đang sống là mình vận hành, nó thuộc về gió, thuộc về gió. Trong cơ thể mình là luôn luôn nó có trong ngoài cơ thể này nó có những cái lỗ chân không, mình không có thấy được, nó quá nhỏ thì không có thấy được, nên khi mình nắng thì trong những lỗ chân không nó tiết ra nước. Nhưng mà bình thường thì những lỗ chân không nó tiết ra hơi nắng đó quý vị. Nên mình ở bên Mỹ này hay là ở bên nước Âu Châu mùa đông thì mình phải mặc cái đồ mà bó sát người, quý vị có không? À, cái đồ bó sát, những bộ đồ đó là để giữ hơi ấm của mình, giữ hơi ấm của mình lại. Hay là mình tối ngủ là ngủ trong cái túi ngủ á, túi ngủ đó cũng là hình thức để mà giữ cái hơi ấm của mình lại. Nên là trong thân thể chúng ta có những cái khoảng không gian rất là nhỏ, rất là nhỏ để cho hơi gió nó đi ra và đi vào, ra đi vào. Nên nước nhiều lúc nước cũng theo những cái lỗ đó đi ra vào, nó như là mồ hôi, gọi là thân này gọi rịn mồ hôi, nhưng thực sự đó là lượng nước trong cơ thể của mình nó tạo là về. Rồi cái về phần thân thể đó là sự kết hợp của cảm thọ, tưởng tượng, vận hành và sự phân biệt. Đức Phật nó rất là rõ không quý vị, cho nên các vị khoa học gia, những nhà nghiên cứu họ chấp nhận đạo Phật là như vậy. Đạo Phật của mình là rất là rõ ràng, rất là thực tế và rất là khoa học. Nhất là quý bác và bác sĩ thì quý bác thấy điều đó rất là đúng, lời Phật dạy rất là đúng, đúng lắm hả. Thứ hai là con người này gồm có lục căn và lục thức. Lục căn tức là 6 cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn ra bên ngoài. Đó là thứ nhất là nhãn, thứ nhất là nhãn, thứ gì là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và một cái mình không thấy đó là ý. Ý và 6 cái cơ quan này, 6 cái cửa sổ này nó tiếp xúc với 6 cái đối tượng ở bên ngoài, đó là sắc, tức là vật chất là hiện hữu mình có thể nhận thấy được phần thô. Phần thô, ví dụ như là chúng tôi cầm cái chai thế này nè, là chúng tôi thấy nè, đây là nhận thức được cái chai này nhờ cái con mắt của tôi thấy. Cái hoa này tôi nhận thức được hoa là nhờ con mắt tôi thấy, thì cái hoa này thuộc về sắc trần. Sắc trần đó là những cái đối tượng của sắc. Hai là thanh trần, thanh trần là âm thanh, thưa quý vị, âm thanh. Nên tôi gõ, tôi khọ cái nhẹ cái chén người nghe này nữa ha, cái này là âm thanh. Âm thanh mà âm thanh này tôi nhận biết được nhờ cái cửa sổ lỗ tai, lỗ tai gõ ken ken gì biết này đó. Thứ ba là mùi hương, hương trần, hương trần. Bây giờ thì ở đây không có cái mùi hương gì hết, nhưng mà nếu ai mà xịt thuốc thơm, xịt thuốc thơm hay là cái hoa này mình ngửi sát sát một tí thì mình nghe có cái mùi thơm. Mùi thơm nó được hương, hương trầm. Ngay cả quý mình nấu pha rô nhiều, cái hương trầm đó nó cũng bay lên ảnh hưởng thầy Nguyên Tạng. Như Đà Phật, bởi vì nhớ không, quý vị nhà bếp nấu pha rô nhiều, thầy Nguyên Tạng nó thôi đừng nấu pha rô nhiều. Đó cũng là dạng là hương trầm, là hương trầm. Mà nhận biết được hương trầm đó là qua cái cửa sổ là lỗ mũi, hay là qua cái cơ quan cái lỗ mũi, quý vị nhá, lỗ mũi. Rồi tỷ là cái nếm vị, mình nếm được, nhận biết được nhờ cái cơ quan cái lưỡi. Mình nếm thức ăn đây này, quý bác biết nhiều nè, nếm là mặn ngọt chua cay mình nếm được, được lưỡi. Thiệt đó là bằng là vị trần ha, đồ thiệt. Và xúc trần, xúc trần là thuộc về thân, cái gì đó mình trải qua chạm được, và chạm được mình cảm là thuộc về xúc. Như cái này mà bây giờ tôi để đây á, thì tôi nhìn thấy là nó đây là sắc trần đó quý vị, sắc trần mà tôi nhận thấy được mắt. Nhưng mà khi tôi rời, tôi chạm vào này, tôi chạm vào mà cái thân tự thân nó biết được á, là cái này nó thuộc về xúc trần. Xúc trần là tự tôi chạm vào nó, xúc là sự xúc chạm, tôi chạm vào được nó. Thì tôi rờ tay, chúng tôi rờ vào cái ly, chúng tôi nghe cái mùi, nghe cái lạnh, đấy đó là xúc trần. Và cái điều nữa mình không thấy nó là, mà rất là quan trọng, gần như là quan trọng nhất, đó là pháp trần. Pháp Trần. Nếu vị hỏi về Pháp Trần đâu thầy? Đây tôi ví dụ cho quý vị thấy, chúng tôi cầm cái chủ chúng tôi đưa lên, quý vị nhận thấy cái chủ này không? À, nhận thấy cái chủ này rất là rõ ha quý vị ha. Thì khi mà quý vị nhận thấy cái chủ này rất là rõ, quý vị biết rằng là cái chủ này là thuộc về sắc trần bên ngoài, và chúng ta nhận biết được là nhờ cái cơ quan con mắt chúng ta thấy được. Nhưng giờ chúng tôi nói với quý vị thôi, giờ nhắm mắt lại, quý bác nhắm mắt lại. Và chúng tôi hỏi quý bác thấy cái chủ không? Dạ, quý bác nói chứ thấy chứ. Thấy cái chủ là quý bác thấy ở trong ấy bác đó, tư tưởng quý bác nói với quý bác thấy chứ. Ha, tôi cho dơ cái chủ thế này rồi kia rồi, quý bác nhắm mắt lại, quý bác tưởng tượng quý bác cũng thấy cái chủ. Thì cái thấy đó là Pháp Trần. À, Pháp Trần. Thật giả là hòa thượng á, hòa thượng giảng cho quý bác nghe đó, hòa thượng nói phào niệm. Phào niệm là quý bác hiểu là gì? Là phiền não. Thì quý bác hiểu là phiền não đó là cũng thuộc về Pháp Trần đó. À, cái gì quý bác là hiểu? Tại sao mà hòa thượng nói phào niệm mà quý bác hiểu là phiền não? À, là bởi vì trong quý bác nó đã có cái kiến thức về cái chữ phào niệm là phiền não rồi, cho nên quý bác là nhận ra là hòa thượng nói ngược cho vui, để cho đánh động vào cái một phần nào đó cái Pháp Trần của mình. Ngày mai quý bác về nhớ hòa thượng là phiền não phào niệm. Đó là cái phần Pháp Trần. Chúng tôi ví dụ để cho quý bác thấy rõ hơn. Thì con người này, con người chúng ta nè, là cái con, là một con người đang sống. Con người đang sống với đầy đủ các yếu tố là lục căn và lục thức. Là vì sao? Vì khi sáu quan năng này tiếp xúc với sáu trần thì tôi, như chúng tôi đã vừa nói ra, thì lập tức ở trong thân này nó hiện lên, nó đi theo và gọi cái sự có cái sự phân biệt gọi là thức. Thức và cái sự phân biệt đó nó trở thành là nó kéo theo một cái dòng duyên sinh. Chúng ta muốn cái dòng duyên sinh đó là thánh, đi lên khỏi thánh hoặc là xuống khỏi phàm là tùy vào chúng ta. Cùng một vấn đề, cùng một vấn đề nhận thức, nhưng mà mình muốn mình lệ thuộc vào vấn đề đó hay là mình giải thoát ra vì không khỏi bị vấn đề đó vướng mắc là do mình. Hả Việt, là do mình. Nên tôi ví dụ bây giờ nhìn thấy cái chậu hoa này, bình hoa này, thì nếu cái thấy chỉ dừng ở cái điểm đầu tiên là tôi thấy bình hoa như vậy thôi, thì có nghĩa là cái lục cái nhãn căn tiếp với sắc đầm này dừng lại ở cái chỗ biết là bình hoa thôi. Nhưng chúng ta thật sự không có dừng ở chỗ đó, và cái dòng tâm thức của chúng ta lại là tiếp tục đi tới nữa theo cái dòng duyên sinh, là vì bình hoa này đẹp quá cho nên tôi niềm tiếp theo của tôi là thích bình hoa. Rồi vì tôi thấy bình hoa đẹp, tôi thích bình hoa, là cái niềm tiếp theo là tôi muốn sở hữu cái bình hoa. Hẳn quý vị, tôi muốn sở hữu cái bình hoa này là của mình. Là cái niềm tiếp theo là khi mà tôi muốn sở hữu cái bình hoa này á, thì ai mà lấy cái bình hoa này á của tôi thì tôi khởi lên bao nhiêu phiền muộn đi theo đó. Đó là một hướng nhất. Như vậy từ một cái niềm ban đầu là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh ra nhãn thức, kéo dài một dòng duyên sinh ra phía sau và đưa người đó đi đến chỗ trầm luân. Nhưng mà cũng một niệm đó, khi mà chúng thấy cái bình hoa rồi, chúng tôi nói thì bình hoa này đẹp, thôi chúng dừng ở chỗ đẹp. Tôi nghĩ là cái này nó bình đẹp, nhưng mà thật sự nó cái đẹp nó là cái đẹp tự nhiên thôi, nó không phải của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là tự ngã của tôi, nó không gì sở thuộc của tôi. Thì bình hoa này giàu có nhưng với tôi không có gì trở ngại. Hả quý vị, cũng giống như vậy, âm thanh cũng vậy thôi. Khi người ta mà mình nghe ai nói một cái gì đó mà nó hơi trái lỗ tai của mình, thì cái niệm gì đi theo thưa quý vị? Cái niệm đi theo là mình nghe nó trái lỗ tai quá, sau đó cái niệm tiếp theo mình nghĩ ủa sao mà bác nói như vậy, rồi mình nghĩ tiếp theo là bác nói lời như vậy thì nó xúc chạm đến cái danh dự của mình, và mình tiếp theo mình nghĩ rằng nó xúc chạm đến danh dự của mình thì mình buồn, mình giận, mình hờn, mình đau, mình khổ vân vân đó, cứ đi tiếp theo đó. Còn ngược lại, nếu mình suy nghĩ rằng à, lời nói đó mình dừng ở là cái lời nói mình nghe thôi, mình có nghe người đó nói lời cho nó như vậy, nhưng mình không cho nó đi tiếp tục vận hành theo cái chiều hướng tầm luân nữa, là mình chuyển hóa chuyển nó ngay, chuyển sang cái hướng giải thoát. Mình nghĩ rằng lời nói này không liên hệ gì với mình hết, mình trở về với cái tự tâm thanh tịnh của mình, sống với mình, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái niệm này nó đè bẹp niệm kia, và mình không bị vào đau khổ trầm luân luân hồi vào trong cái guồng guồng khổ. À, phải như vậy, là như vậy quý vị. À, đó là cái con đường, hay là mình gọi là cái phương trình mà mình thấy rằng là đưa mình thanh hoa chứng ngộ chứng thánh, hoặc là đưa mình trầm luân trong cái lục đạo luân hồi. Trong kinh Kim Cang nói riêng, và trong các kinh, nhất là kinh Kim Cang đó, kinh Kim Cang thì khi mà nói đến cái con người này đó, thì nói thì ngài Đức Phật nói rất là rõ cái phần mà ngã đó. Thì ngài nói là hữu ngã giả Như Lai thiết, tức phi hữu ngã, như phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. À, tức là khi mà lục căn của mình tiếp xúc cái lục trần, mình sinh ra trong cái niệm là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thì cái ngã của mình nó được hình thành. À, cho đến khi nào mà tôi nói là tôi là đó, tôi là gì đó, tôi là, khi đó là cái ngã của tôi nó hiện hữu. Nhưng Đức Phật nói cái ngã đó đó thực sự nó cũng chẳng có gì gọi là ngã cả. À, hữu ngã giả Như Lai thuyết, phi hữu ngã phàm phu chi nhân tức vi hữu ngã. Chỉ có những người phàm phu mới có cái hữu ngã đó thôi. Chỉ có cái người phàm phu mới có ngã đó thôi. Có đó mình hiểu ra Bồ Tát có ngã quý vị là không nên có, Phật có ngã quý vị vô ngã, Phật là vô ngã. À, vô ngã là niết bàn, Phật là vô ngã. Nên là chỉ có phàm phu mới có ngã. Rồi bây giờ làm sao, tại sao Đức Phật nói như vậy? Thì có những kinh Đức Phật nói rằng là chúng ta sở dĩ mà đau khổ trong cái cuộc đời này, trong thế giới này, bởi vì chúng ta sống trong phiền não vô minh lậu hoặc, tâm chúng ta đầy buồn thương giận hờn tham sân si vân vân mà chúng ta đau khổ. Thì cái phiền não đó bao nhiêu thì Đức Phật nói nhiều lắm, hành hạ sa số vô lượng vô biên, nhưng mà nói nhiều quá thì người nghe Phật tử không có biết được là số nhiều đó bao nhiêu. Thì Đức Phật nói là một con số 84,000, 84,000 phiền não. Nói tới 84,000 phần phiền não cũng còn nhiều quá, thì Đức Phật mới thâu lại cho chúng ta còn là 4. Đó là gọi là kiến hoạch, tư hoạch, trần sa hoạch và vô minh hoạch. Chữ hoạch có nghĩa là phiền não, chữ kiến là thấy, chữ kiến là thuộc về quan niệm. Phần kiến hoạch Đức Phật nói có 10, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thế nào là thân kiến, thế nào là thân kiến? Thân kiến là những cái quan niệm sai lầm về mình. Cái quan điểm thứ nhất là sai lầm, mình nghĩ rằng là cái thân này là do một đấng tạo hóa sinh ra nên sai lầm. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Thưa quý bác, là bởi vì thời của Phật là thời của đạo Bà La Môn. Những người Bà La Môn họ có quan niệm như vậy, họ có quan niệm rằng là cái thân của mình, cái ông tổ sơ của mình là do một đấng Phạm Thiên sinh ra. Nên sau khi chết thì mình được về với, nếu mà tu tập thì được về với Phạm Thiên. Còn bây giờ thì đạo đạo Thiên Chúa Giáo thì họ cũng cho là như vậy, không quý vị ha. Họ cũng nói là tăng này là do đức tạo hóa, đức chúa trời sinh ra. Nhưng mình hiểu như vậy là không có đúng, hiểu như vậy là không đúng, mà là thân kiến, biên kiến. Biên kiến là chấp một bên, chữ biên là bên, tức là mình chấp rằng cái thân này, cái con người này sau khi chết là còn hoài. Nên sau khi chết là mình, cái thân này chết nhưng mà cái linh hồn còn, để mà được tái sinh trên cõi Phạm Thiên, làm dân chúng trên cõi Phạm Thiên. Cái thân này còn cái thân này chết nhưng mà linh hồn còn mãi, để đi tái sinh, thọ sanh vào trong những cái cõi khác. Cái này khác với kiếp sinh thức, tức như quý vị, kiếp sinh thức là nghiệp. Kiếp sinh thức không phải là cái linh hồn, kiếp sinh thức là một cái nghiệp nó tác động, giống như cái dòng quay. Hồi nhỏ là không biết quý bác nhớ, hồi nhỏ là chơi những đứa trẻ nó chơi, chúng tôi cũng chơi như này này, bỏ cái viên bi vô trong cái rổ, mình lắc cái rổ và cái viên bi nó chạy vòng nè, lắc cái rổ thế này là cái viên bi nó chạy vòng. Mình còn lắc nhiều á thì cái viên bi nó chạy lên cao, là nếu mình lắc mạnh mình phải căng, chứ nếu mình lắc mạnh quá thì viên bi nó văng ra ngoài. Nên mình lắc nhẹ này, mình muốn dừng thì mình lắc nhẹ lại mình dừng, thì cái viên bi nó chạy vòng theo cái rổ, giống như là đi coi motorbike á. Nhớ chúng tôi khi hồi nhỏ được cha mẹ cho đi coi, dẫn đi xem motorbike á, đứng ở trên mình nhìn thấy cái xe motorbike chạy vòng là lúc nó chạy lên thì cao, cũng chạy xuống thì thấp lắm. Mình đem về nhà mình thích cái xe motorbike đó, mình lấy viên bi bỏ trong rổ mình xì, rồi tưởng tượng là đây là motorbike. Thì viên bi đó nó chạy là do cái lực quay của cái rổ. Thì đó, chứ thực sự trong viên bi nó không có một cái năng lượng. Trong viên tự thân của viên bi á, là nó không có gì hết. Nhưng mà do cái lực tác động của cái rổ mà mình quay á, thì viên bi nó quay mà nó chạy này. Thì nghiệp nó cũng giống như vậy. Thực tự thân cái linh hồn mình là vô thường. Tự thân cái nhãn căn vô thường, nhãn thức vô thường, nhĩ căn vô thường, nhĩ thức vô thường, và tất cả là vô thường hết. Nhưng mà cái kiết sinh thức nó là cái lực quay, còn tác động của nghiệp lực nó tạo cho mình một cái năng lực để đi thọ thai trong cái kiếp sau. Nó không phải là một cái linh hồn trường tồn mãi mãi không? Nên các vị các cái tôn giáo khác thì họ quan niệm là chết là có một linh hồn còn, thân này chết nhưng linh hồn còn để đi đầu thai vào một kiếp khác. Thứ hai là đi chết là hết. Ai cho rằng mà chết là hết quý bác? Quý bác nhớ không? Mấy ông cộng sản, quan điểm cộng sản là quan điểm của Di Phật là chết là hết. Di Phật là gì? Vật chất tồn tại khách quan, chỉ có biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Và vật chất thì sinh ra ý thức, nên khi vật chất mất thì ý thức cũng hoại. Nên là cái thân này mà còn thì ý thức nó còn theo, mà cái thân này chết là coi như ý thức nó cũng tiêu, nó gọi là chết là hết. Không phải là cho tới bây giờ mới có cái người chắc như vậy, mà thời Phật á, thời Phật còn đại thế đã có những người tu sĩ ngoại đạo tu hành chắc rằng cái thân này chết là hết, vì họ cho rằng cái thân này chết là hết, cho nên họ tự do hưởng thụ dục lạc. Họ nói là sinh ra đời này là dục lạc là cái điều mà cái gì đó mà mình có được thì mình cứ hướng cho hết thì chết thôi. Nên là biên kiến, tà kiến là những quan niệm sai. Quan niệm sai là tà kiến. Kiến thủ là chấp về mình, chấp chặt vào mình, và như cho rằng là những cái gì mà mình nói ra là đúng, không. Và giới cấm thủ là chấp vào những cái giới mà mình đang thọ đó là đúng. Đây là trường hợp là bây giờ thì cũng không biết là có hay không, Nhưng mà ngày xưa khi Phật còn đại thế thì cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ có rất là nhiều những vị tu sĩ ngoại đạo tu cùng thời Đức Phật đó. Các vị tu trong rừng, có ông thì tu hạnh là ngồi không nằm, có ông là tu hạnh là đứng không nằm, có ông đứng là một chân, có ông là đứng hai chân, hoặc là tập yoga, hoặc là ăn một ngày một đêm, ăn một ngày một hộp mè chứ quên, ăn một ngày một hộp mè một gạo không đó. Đó là Đức Phật gọi là xếp vào những người đó thuộc vào danh là giới cấm thủ. Thầy nhân cái nói chuyện đây, chúng tôi nói thêm về phần yoga chút. Chúng tôi thấy là cái việc mà hành yoga đó, thực ra thì chúng tôi không có phản đối vì là tập yoga, bởi vì tập yoga thì nó cũng có mang lại là có sức khỏe rõ ràng như vậy. Nhưng hồi chúng tôi này, bản thân chúng tôi này, trước khi mà chúng tôi đi sang bên Ấn Độ thì tôi với một người bạn, một thầy, giờ thầy rất cũng còn bên Ấn, hai huynh đệ mới nói, nghĩ rằng là mới nói với nhau là giờ mình chuẩn bị mình đi xa, nhất là đi học nữa, để thôi mình lên trên chùa Vạn Đức. Quý vị biết chùa Vạn Đức ở trên Thủ Đức không? Chùa đó của Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Trí Tịnh đó, Hòa Thượng mà dịch kinh Pháp Hoa, dịch kinh Bát, kinh Phạm Võng, nhiều kinh đó. Hòa Thượng là xem như là bây giờ là ngài là 93 tuổi, xem như là vị thầy lãnh đạo của giáo hội, cũng như là cái người mà cái chỗ dựa của thế hệ của Phật Chư Tăng và Phật tử đó. Hòa Thượng vui lắm, ai mà về thực sự quý vị có về Việt Nam thì lên chùa Quảng Đức lên đánh đền Hòa Thượng. Hòa Thượng ở trên một cái tháp của Hòa Thượng cao nè. Hòa Thượng có nuôi một con khỉ, nuôi con khỉ, con khỉ giống như là Tam Tạng nuôi từ thiên vậy. Tam Tạng nuôi từ thiên lạ lắm quý vị. Cái con khỉ đó nó chỉ sợ Hòa Thượng thôi. Chúng tôi được nghe kể là có một lần con nó bị sóng chuồn ra, nó xuống ở dưới vườn á, leo lên mấy cái cây bơ mà quý thầy trồng trong vườn, hái nó anh không phải thả xuống nữa. Nghe thầy tri sự mới ra bắt ảnh cắn một cái. Mà thưa bác và quý bác, khỉ nó cắn độc lắm, cắn thầy nó là tay của thầy nó sưng phù lên liền, là phải đưa đi bệnh viện. Nhưng mà thầy thị giả mới lên nói Hòa Thượng, nói bạch Hòa Thượng, con khỉ Hòa Thượng thì nó dữ quá. nó đang sống chuồng, nó hái cái bơ nó phá gì đó, thầy tri sự bắt nó cắn sưng tay đưa đi bệnh viện rồi. Hòa Thượng chống gậy xuống, cái Hòa Thượng mà đứng cầu Hòa Thượng mới xuống. Hòa Thượng kêu nó xuống, hoang quá, nó xuống. Cái Hòa Thượng mấy cái xích cổ nó xích lên lại, giống như là Tam Tạng mà bắt từ thiên, bắt cái nhẹ nhàng thôi. Bây giờ không biết là nó còn sống hay không, chúng tôi không biết, lâu quá chúng tôi không biết, thăm Hòa Thượng cũng không biết. Nhưng mà ngoài đó Hòa Thượng có nuôi con khỉ đó. Nên tôi kể cho quý vị nghe, quý bác nghe, khi chúng tôi đến để Hòa Thượng xong, thầy nó mới nói rằng là bạch Hòa Thượng, chúng con đi qua bên Ấn Độ thì xin Hòa Thượng chỉ cho chúng con một pháp môn, tôi sang đó con tu. Hòa Thượng nói thế này, Hòa Thượng nói rằng là có pháp môn nào mà hơn pháp hai thời khóa tụng, tức là không phu sáng không buổi chiều, mà tố thật ra quý vị cứ là giữ đúng cái hai thời khóa tụng đó là cũng là tu rồi. Tại vì nó là thưa quý bác, đây là nói Hòa Thượng dạy Chư Tăng ăn quý bác nha, nhưng đây là nói với tiếng Trung thì Hòa Thượng nói như vậy. Rồi sau thầy đó mới hỏi nó, bạch Hòa Thượng, con nghe nó bên Ấn Độ là nơi mà có dạy về yoga, chúng con đi qua đó có thể học yoga không? Hòa Thượng nói tập yoga cũng giống như tập thể dục vậy thôi, tập yoga cũng giống như tập thể dục vậy thôi, là chỉ để cho cái thân này khỏe, chứ còn muốn mà chuyển cái tâm này đâu có thể là chỉ yoga là được. Nên quý vị biết là ngày đó là lời của Hòa Thượng dạy như vậy. Cho nên gần đây tôi cũng nghe nói là có quý vị thay vì tu chuyển qua tụng kinh lạy Phật, chuyển qua tập yoga. theo chúng tôi á, theo kinh nghiệm chúng tôi thấy á, tất nhiên là không thể nào một ngày, một giờ, một phút, một giây mà mình thành thánh hết niệm đâu. Chúng tôi á, là quý vị gọi thầy á, là vị Tăng mà. Nhưng vị Tăng này là phàm phu Tăng, gì không? Tức là ông Tăng còn rất là nhiều nghiệp trước. cũng còn đầy trong này, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là kiến, biên kiến, tà kiến, nghi trong đầy trong này hết. Chỉ khác quý vị là chúng tôi đang ở trong môi trường của người xuất gia. À, rồi quý vị á, là cũng gọi là tạm gọi là người đời, là phàm phu đi, đang ở trong môi trường của người cư sĩ tại gia vậy thôi, chứ chưa phải là thánh nha quý vị nha, chưa phải là thánh. Cho nên nói mà một ngày một đêm một giờ một phút một giây mình thành Phật liền là khó lắm. Các trường hợp đó có là cho với những ai họ đã có một thời gian tu tập dài đến ba tăng kỳ kiếp rồi, cái điểm thành Phật họ là điểm cuối cùng. Đức Phật đã thành đạo tại cội khơi Bồ Đề, đó là điểm cuối cùng của một cái dòng tu tập trải qua thời gian ba tăng kỳ kiếp, ha, chứ không thể là nói là một lần này. Cho nên hàng ngày thì mình nói việc tụng kinh niệm Phật lạy Phật đó, nó gọi là thế, là chuyển hóa cái nghiệp lực của mình vậy thôi, chuyển hóa vậy thôi. Thì mình lạy được một lạy Phật nghĩa mình chuyển hóa được một nghiệp. À, một mình lạy được hai lạy thì mình chuyển hóa được hai nghiệp, mình cố gắng mình lạy cho thật là nhiều để nó chuyển hóa vậy thôi. Nên pháp môn lạy Phật nó quý lắm. Quý bác cứ tập thử tập đi, quý bác lạy đi. Lúc đầu thì quý bác có thể lạy được là ba lạy thôi, nhưng mà nếu quý bác phát nguyện lên nó sẽ lạy được 10 lạy một buổi sáng, rồi 30 lạy một buổi sáng, 50 lạy buổi sáng, và quý bác lạy được là 100 lạy buổi sáng là chúng tôi nghĩ rất là tốt. Cứ mỗi sáng thức dậy rồi mình thắp hương, thắp Phật một cái hương, xong mình lạy 100 lạy. Quý bác cũng làm gì đó thì làm đi. Ở bên Đức chúng tôi á, có một bác kia, ngày xưa bác cũng làm hội trưởng hội chi hội đó. Bây giờ bác vui lắm, sáng dậy ngày nào bác cũng lạy kinh Pháp Hoa, bác lạy kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lạy, bác lạy 100 lạy, xong tụng kinh, kinh rồi bác mang cái ba lô lên vai này, bác đi bộ tập thể dục, đi mua một bình sữa thôi, cũng đi bộ này, người bác rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Thì bác nói thế này, nói thôi thì bây giờ tuổi già mới được gần cuối tam bảo, thôi thì cố gắng, bác nói cố gắng lạy Phật tụng kinh được giờ nào hay giờ nấy. Mà thấy bác càng lạy Phật thì bác càng tươi, bác càng vui. Còn nghiệp lực là khó lắm. Thưa quý bác rằng là cho đến khi mà chứng quả A-la-hán rồi cũng còn phải trả nghiệp nữa. Nó bằng chứng là ngài Mục Kiền Liên đó, ngài chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên chết đó, là bị 500 tên cướp nó giết. Ha, và cho đến khi chứng quả A-la-hán rồi, anh chàng mà vô não quý bác nhớ không, anh chàng mà dắt cái dao về định giết mẹ của mình á, cho đủ số ngón tay mang trong người mà chứng quả phạm thiên, được Phật khó cứu độ, Phật khó độ rồi là xuất gia với Phật, sau này là chứng quả thánh á, tức là chứng quả A-la-hán rồi á. Nhưng mà đi khắp thực ngoài đường á, người ta nhận dạng ra người này là ân oán giang hồ, người này là Tạ Tốn, người này là Tạ Kim Mao Sứ Vương Tạ Tốn ở trong người cô gái Đồ Lâm, người ta giết đó. Đó, quý vị thấy không? Đâu có phải là chứng quả A-la-hán rồi là hết nghiệp đâu, là hết nhân, không có trăng qua. Hôm qua chúng tôi có kể bị quý bác nghe hôm kia, chúng tôi có chuyện mà ông thầy rồi ông bị mê muội nhân quả, là ông phải bỏ làm thân con chồn tinh ở trong núi đó. Và không phải là chỉ A-la-hán mà đến Phật rồi đó, thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni của mình, ngài cũng nói là ngài cũng có cái thời gian để mà trả nghiệp. Quý bác nhớ là chỗ nào, đoạn nào không, là cái lúc mà Đức Phật được ông vua cái xứ nào đó, ông mời Đức Phật và tăng đoàn đến cái phương thành của ông an cư trong 3 tháng, và ông phát nguyện rằng là cúng dường cái phần tứ sự cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Nhưng mà mới có nửa thời gian à, tức là khoảng 1 tháng rưỡi thôi, thì ông vua bị chan thần xèm tấu rằng là ông Cồ Đàm này với cái đoàn người của Cồ Đàm, đệ tử của Cồ Đàm, là cái đoàn ăn hại ở chỗ trong nước mình, là gây thêm cái sự tốn kém thôi, tốn kém trong nước này thôi, cho nên ông vua không có cúng nữa, ông vua không có cúng nữa. Thì bây giờ làm sao giờ? Bây giờ đang an cư đâu có thể đi được. Ngày một kiện liên mới thưa Đức Phật và Bạch Thế Tôn, nếu mà ông vua không cúng mình nữa thì thôi Bạch Thế Tôn, mình xin qua cái nơi khác để mình ở. Thì người Đức Phật có nói ngày một kiện liên thì ông có thần thông ông đi được, chứ những quý thầy đây phàm tăng không có thần thông làm sao mà đi. Ngày một kiện liên nói con đối con dùng thần thông của cẩm cái ông này đi cũng chuyển qua một cái địa phương khác để mình an cư. Phật nói không phải một kiện liên ơi, thực sự mà chúng ta đang gặp phải cái sự việc như thế này là bởi vì trong quá khứ tôi cũng đã từng làm vua và tôi cũng từng bỏ đói mấy ông tu sĩ. Khi tôi làm vua tôi cũng bỏ đói mấy ông tu sĩ như vậy. Cho nên bây giờ là chúng ta phải trả lại, đừng có lo, vài hôm nữa thì có đồ ăn thôi. Rồi quả nhiên là vài hôm sau có một đoàn người đi buôn, họ đi ngang qua mà họ mang theo lúa để cho ngựa ăn, quý vị, lúa để cho ngựa ăn chứ không phải lúa cho người ăn, tức là lúa lép đó để cho ngựa ăn. Thì người đoàn thương buôn nó thấy Đức Phật và giáo đoàn này đang đói nên lấy cái lúa đó mới xây ra nấu cháo đỡ cho cúng dường Phật và giáo đoàn. Nên ngày xưa chuyện mà trả nghiệp là ngày xưa đã có như vậy rồi, không phải là bây giờ, mà cho đến khi thành Phật cũng còn phải trả nghiệp nữa. Cho nên thưa bác là mình từng sự tu tập của mình là ngày là chuyển hóa thôi. Đức Phật mà trên ngài Thanh Từ gọi là tu là chuyển nghiệp, mình chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Ngày hôm qua mình còn tham, còn sân, còn si, mình nhờ cái tu mình chuyển bớt, mình tham bớt, sân bớt, si bớt. Mình ngày hôm qua người ta nói câu tức là đã nắng là mũi rồi, mình đã nghĩ cách là phải mình trả lại một câu liền chứ không phải. Nhưng mà ngày hôm nay thôi thì ta có nói cái tức mình nên quay về cái tự tâm của mình, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho yên. Thế bởi vì giờ mình nghĩ một câu nào đó để mình đối phó lại thì mình thêm khổ đau thôi. Không ạ, mình khổ đau thôi. Mình nghĩ một câu để đối phó lại người ta, rồi người ta lại nghĩ một câu khác, người ta lại đối phó với mình. Thì cứ từ từ như vậy là chiến tranh nó xảy ra. Cho nên là trong cái cuộc tranh luận nào, cuộc tranh cãi nào, cái người mà làm thinh là cái người tốt nhất, là cái người thắng. Cái người làm thinh là người thắng. Người mà dừng cái cuộc tranh luận lại là người đó gọi là người thắng. Còn cái người mà thắng là chưa phải là người đã thắng. Nơi Hòa Thượng Đức Điểm ngày dạy quý thầy đệ tử của ngài ở Phật hội quốc tế đó, ngài nói thế này, ngài nói là thầy chỉ muốn là chúng con là người thua thôi, đừng nói chúng con là người thắng. Vậy khi mình thua tức là mình đã thắng, còn nếu mình thắng là chưa chắc mình đã thắng. Nên cái phần mà kiến hoạch là như vậy. Còn phần là tư hoạch, tư là nó thuộc về tư duy, nó thuộc về ở trong cái thân, cái đầu của mình. Mà tư phần này á, là gồm có năm, đó là tham mà chúng ta ai cũng biết hết, đó là tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, mạn là ngã mạn, và tà kiến và nghi, xin lỗi, và nghi, tức là tham lam thì mình ai cũng có, quý bác phải không, mình ai cũng có. Giận hờn, không ai nói là tôi không có giận hờn. Si mê ai cũng có, ngã mạn và nghi ngờ. Đó là năm cái kế hoạch mà tiêu biểu cho cái phần tư hoạch. Rồi cái phần mà trần sa hạch và vô minh hạch thì chúng nói thêm là trần sa hạch á, tức là chữ quý bác, tức là chữ trần á là bụi, chữ sa là cát, nó bụi cát vậy. Con mắt của mình thế này mà khi một hạt bụi mà nó vô trong con mắt, thưa bác, khó chịu lắm phải không? Khó chịu lắm. Nó làm cho con mắt của mình nó đổ nước ra và làm cho cái thấy của mình nó bị mờ đi, thì trần sa hoạch này á là chỉ cho các vị đã chứng quả A La Hán rồi, đã chứng quả là Bích Chi Phật rồi, Bích Chi Phật tức là Đắc Giác Phật đó, Nhưng mà họ không có chịu, họ không chịu phát nguyện tiếp để dấn thân vào cuộc đời để mà độ chúng sanh. Cho nên cái sự không chịu phát nguyện để dấn thân vào đời độ chúng sanh đó, thì Đức Phật chỉ nó họ là bị cái phiền não trần sa hoạch. Tức là họ là những người mà đã không còn, không còn chút phiền não nào mà chúng tôi vừa kể quý vị nghe trên đó, là kiến hạt và tứ hạt đó. Họ tham họ không còn, sân họ cũng còn, si mê họ cũng còn, ngã mạn họ cũng còn, nghi ngờ họ cũng còn. Nhưng họ nói tới đây đủ rồi, mệt quá, không không có làm Phật sự nữa, thôi tới đây được rồi, tu tới đây là được rồi. Không chịu sắm thân vào cuộc đời để mà ngó chúng sanh. Nên sáng nay chúng tôi thấy hình ảnh rất là dễ thương và đáng kính. Chúng tôi đi tắm, chúng tôi sau khi lễ Phật xong đi tắm, chúng tôi thấy bác hội trưởng, bác đâu cái nhà vệ sinh bên Nam rất là dễ thương. Chúng tôi nói bác, nói bác ngày xưa Hòa thượng Thiện Hòa cũng làm việc này đó bác. Hòa thượng Thiện Hòa là giám đốc, là viện chủ tổ đình Ấn Quang. Chắc quý bác ai cũng biết chùa Ấn Quang phải không? Chùa Ấn Quang. Hòa thượng Thiện Hòa là trung niên xuất gia quý bác. Ngài có gia đình rồi, rồi ngài mới đi xuất gia, rồi ngài về ngài độ là cái người thân, người bạn đời của ngài cũng xuất gia, rồi con trai cũng xuất gia, con gái cũng xuất gia, cả gia đình xuất gia hết. Rồi ngày hồi đó ngày được quý hòa thượng cử ra Huế học ở Huế, xong ngày về thì cái chùa Ấn Quang đó là vốn là chùa Ứng Quang của một vị hòa thượng khác người Quảng Nam. Vị hòa thượng đó mới cúng cho ngài đổi tên là chùa Ấn Quang và ngài xây dựng chùa Ấn Quang. Rồi con gái ngài là bây giờ là sư bà Thích Nữ Như Hoa, và con trai ngài tức là hòa thượng Di Đức, hòa thượng thì cũng ngài cũng chết còn rất là trẻ, và người bạn đời của ngài thì hình như mới mất cách đây vài năm, nên cái gia đình tôi á, ngài có hạnh rất là đặc biệt là ngài luôn luôn lúc nào cũng là chăm lo lắng cho chư tăng và Phật tử. Quý bác biết là cái nhà vệ sinh mà ở chùa Ấn Quang, nhà vệ sinh con cọng ở dưới bên tay trái á, là dơ lắm. Bởi vì người chích lô cũng vô đi, ba gác cũng vô đi, người đi buông đi bán, rồi ở ngoài là vô chùa cũng thấy là đi đó. Rồi sáng sớm 3 giờ sáng là hòa thượng thức dậy rồi, hòa thượng đi lau chùi sạch sẽ. Và hòa thượng có một điểm đặc biệt là hòa thượng chỉ đi chích lô thôi, nhưng mà trước khi mà hòa thượng lên chích lô á, là hòa thượng nói chuyện với cái người lái chích lô giống như là người thân gia đình vậy. Ngày hòa thượng trước khi hòa thượng lên xích lô là hòa thượng vỗ vai người lái xích lô, hòa thượng hỏi con sao lâu nay làm ăn ra sao, vợ con làm sao, con cái con làm sao. Rồi đến này hòa thượng hỏi thăm hết trong gia đình, xong hòa thượng vỗ rồi hòa thượng nói thầy đi lên chùa đó con chớ thầy đi. Thế là hình ảnh ngày ngồi trên xích lô để cho người xích lô chở đi, đó là hình ảnh người thân chở người thân, chứ không phải là một vị thầy ngồi trên chiếc xích lô để cho người khác để chở đi. Và ngày tu rất là đức độ. Và hòa thượng Minh Phát là đệ tử của ngài. Nên chúng tôi nói với bác, bác hồi xưa hòa thượng Thiện Hòa cũng làm việc này đó nghe bác. Đó là hình ảnh vị Bồ Tát thôi, vị Bồ Tát dấn thân thôi, dấn thân vào trong cuộc đời này để làm tất cả việc. Nhưng tôi thưa với quý vị ngày hôm qua đó, cái vị trụ trì chùa là cái vị làm, là vị thầy mà làm nhiều nhất ở trong chùa. Tụng kinh cũng được, rồi Phật tử mời đến thuyết pháp cũng được, rồi không có việc nếu mà không ai tới chùa nấu cơm cũng được. Anh mình nấu ăn chứ vậy, ai nấu cho mình đây. Rồi chúng tôi thì chưa biết lái xe, thực sự chúng tôi chưa biết lái xe, nhưng có người lái xe phải lái xe cũng được. Rồi làm trong chùa, làm việc này việc kia là cũng làm được hết. Nên ông trụ trì là làm gì nữa. Ở đây chắc mà bác Minh Quang cũng là người làm nhiều nhất. Còn người thứ hai là cô Châu Ngọc ha, không biết hai người ai làm nhiều hơn. Anh đánh hình ảnh các vị Bồ Tát dấn thân thôi, dấn thân vào cuộc đời này bác nhỉ. Bác Minh Quang có nói thế này, bác nói dưới với chúng tôi, bác nói cũng làm việc này giống như việc nhà, việc nhà vậy thôi. Thì nhà mình cũng phải làm giống như việc nhà. Thì bác tới chùa xem như là tôi tam bảo chùa Hải Đức này cũng giống như cái việc việc nhà vậy ta, việc mình bổn mình phải làm. Thì mình không đắc nói mình không làm ai làm. Nó là hình ảnh giám tăng thì trần xá hoạt, tức là những cái phiền não lậu hoạt làm trở ngại, làm trở ngại sự phát tâm của các vị A La Hán và các vị đắc giác Phật. Còn vô minh hạt là phiền não rất là vi tế của các vị Bồ Tát. À quý bác nghe, nó rất là vi tế như thế này, vi tế là như chúng tôi nói với bác hôm trước đó, vi tế là khi mình làm được việc gì đó thì trong tự thân mình nó có một cái chút gì đó nó len lén, nó khơi lên cái niềm hãnh diện là mình đã làm được. Mà chính cái niềm hãnh diện, niềm vui đó nó lại là làm trở ngại cho cái con đường giải thoát này. Nên là vô minh hạch là cái phiền não làm cho cái Bồ Tát không thể buông xả được. Buông xả được, mình làm được việc gì đó mà mình bị dính vào cái việc đó thì việc đó nó bị, có nghĩa là cái sự dính mắc đó nó thuộc về phần vi tế vô minh, làm trở ngại cái sự buông xả của mình đã đạt được từ ba vị giác ngộ hoàn toàn. Đó là cái phần phiền não. Thì trong đây á, Đức Phật nói rất là rõ, tức là phàm phu Như Lai giả, phàm phu giả Như Lai kiếp, phi phàm phu tự danh phàm phu. Có nghĩa là gọi mình này, gọi là chúng ta này là phàm phu, thực sự nó cũng chỉ là giả gọi mà thôi. Thực sự chúng ta cũng không phải là phàm phu. Vì sao? Vì trong từng niệm tất cả chúng ta đang chuyển hóa nó, đang chuyển hóa nó. Gọi là phàm phu là bởi vì bây giờ trong người này người đang ngồi này có đầy đủ là kiến hạch, tư hoạch, trần sa hoạch và vô minh hoạch, cho nên người này gọi là phàm phu. Nếu cái người này mà chuyển hóa được cái phần mà kiến hoạch một cách hoàn toàn á, thì người này được gọi là Tu Đà Hoàn. Nếu người này mà chuyển hóa được hết tham sân si mạng và nghi, như khi nãy chúng tôi nói là phần tư hạch, thì người này được gọi là A La Hán. Nếu người này mà quyết định sẽ dấn thân vào cuộc đời này để làm tất cả những việc như bác Minh Quang làm đó, thì người này được gọi là Bồ Tát. Và nếu người này buông xả làm từ đâu đó buông xả hết, thì người này được gọi là Phật. Vậy cho nên phàm phu, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bồ Tát, Phật đều là con người. Thế đó, đều là con người. Vì cũng con người này mà con người này mê, tức là còn là phàm phu. Cũng con người này, nếu con người này ngộ được chút gọi là Tu Đà Hoàn. Cũng con người này, nếu con người này được ngộ được nhiều hơn chút là A La Hán, là Bồ Tát. Vậy Phật nói là phàm phu thực sự không phải là phàm phu gọi là phàm phu vậy thôi. Nên chúng ta nhìn khi học Kinh Kim Cang rồi, chúng ta nhìn mọi người, nhìn tất cả người, tất cả không có ai mà đáng chê đáng trách hết. Ngày hôm trước là họ đáng chê đáng trách, nhưng ngày hôm nay họ đã thay đổi rồi, và ngày mai chắc chắn họ là người tốt hơn. Ngược lại, ngày hôm qua họ là người tốt, nhưng ngày hôm nay họ đang bị trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, thì làm sao mình nói ngày mai họ tốt được? Phải nói quý vị phải không? Cho nên cái dòng sinh mệnh của chúng ta nó được biến chuyển từ vô thủy đến vô chung, và từng niệm nó hiện khởi lên. Nếu thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh thì người đó gọi là giác ngộ. Nếu thân hành, khẩu hành, ý hành không thanh tịnh, người ấy gọi là đang là phàm phu, đang A Di Đà Phật. Bây giờ là đúng giờ thượng tọa hiện trường. Thượng tọa trưởng phật phái đoàn đã vô, ngày mới vô trong phòng của bác Minh Quang rồi, ngày vô ngày đã nhắc rồi. A Di Đà Phật, chúng tôi xin dừng lại tại đây. Trước khi dừng thì chúng tôi cũng tóm tắt lại cái phần chúng tôi nói hôm nay để giúp đỡ quý bác nắm được, chứ không quý bác không biết là ông thầy nói là nhiều quá không có hiểu, không có nắm được cái gì. Thứ nhất là phần mà cái sự hình thành của con người đó là do ba điều kiện là tinh cha huyết mẹ và kiết sanh thức, đúng như là bảo dạy. Và sự có mặt của con người nó tùy theo vào nghiệp lực, và cái sự nhìn của con người là một sự chuyển hóa, chuyển hóa từ mê đến giác, từ phàm phu cho đến Phật. Hễ còn mê thì người đó là phàm phu, mà hễ người đó giác thì được gọi là Phật. Giác ngộ hoàn toàn là bậc đại giác và thành Phật. Thì học kinh Kim Cang với cái quan niệm như vậy, với cái nhìn như vậy, và chúng ta sẽ thấy lần lần tự mình cũng được giải thoát, lần lần biết được mình là đang là phàm phu, hay đang là Tu Đà Hoàng, hay là đang là A La Hán, hay đang là Bồ Tát, hay là đang là Phật. Thực sự là mình cũng biết được mình cũng được biết được mình chút chút. Như là người biết rõ mình là Phật là lẽ đương nhiên, nhưng mình cũng biết được mình chút chút nha. A Di Đà Phật, chúng tôi xin dừng lại ở đây, xin tri ân. Thứ nhất là cũng tri ân bác Linh Quang, cô Châu Ngọc rất là nhiều, đã có một cái dành các điều kiện thuận lợi để cho các đoàn được nói chuyện với quý Phật tử, được tiếp xúc với quý bác trong cái bối cảnh rất là trang nghiêm và thân thương ý nghĩa này. Hay là cảm nhận hết công đức của quý bác hôm nay rất là đông lắng nghe chúng tôi trình bày từ đầu cho tới cuối. Chắc là sự trình bày của chúng tôi thì nó cũng có lúc thì quý bác ghi nhận được, nhưng cũng có lúc mà nói mơ màng. Thì giống như hôm trước, cái phần nào mà chúng tôi nói quý bác ghi nhận được thì đó là sự gia vị của Tam Bảo, của Tiêu Tông Đức, của Thượng Tọa Trưởng Phái Đoàn. Chúng tôi phần nào mà chúng tôi nói quý bác không nhận được, không ghi nhận được, xem như là cái khả năng diễn trình bày của chúng tôi có giới hạn. Mong quý bác hoan hỷ cho anh Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu tất cả chúng sanh cùng đồng đạo học đạo. Xin quý bác hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn, môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.